Đông Châu Liệt Quốc, Phùng Mộng Long. Hồi thứ sáu, vì nghĩa Thạch Thác giết con, mượn lệnh Trang Công đánh Tống. Thạch Hậu ra lệnh đánh với công tử Lữ, chưa đặng vài hiệp, công tử Lữ đã bỏ chạy. Thạch Hậu thừa thế rượt theo đến cửa phía Tây, thì công tử Lữ đã kéo binh vào thành đóng chặt cửa lại, không ra đánh nữa. Thấy vậy Thạch Hậu cho quân sĩ gặt hết lúa mạch ở ngoài thành, rồi ra lệnh ban sư. Chư tướng không rõ ý gì, kéo đến hỏi Chu Hu. Binh ta thắng trận lẽ ra phải thừa thế mà tấn công, sao lại lui binh? Chu Hu nghe nói đem lòng nghi ngờ, đòi Thạch Hậu đến chất vấn. Thạch Hậu đuổi hết kẻ tả hữu ra ngoài, rồi nói với Chu Hu. Binh Trịnh vốn đã mạnh, mà Trịnh Trang Công lại là khanh sĩ bên Triều Châu. Quân ta đánh thắng một trận danh vang trong thiên hạ, ấy là đã đạt được mục đích rồi. Nay chúa công mới lên ngôi, việc nước chưa định, nếu ở ngoài lâu ngày, e trong nước có biến. Chu Hu nghe nói như sực tỉnh, vội vã đáp. Lời ngươi luận rất phải lẽ, nếu không có ngươi, thật ta chưa nghĩ đến. Kế đó ba nước Trần Sái Lỗ đều đến chúc mừng Chu Hu thắng trận. Chu Hu xin các nước ban sư, ai rút quân về nước nấy. Kể từ ngày hưng binh đến ngày bu binh, chỉ có 5 ngày. Thạch Hậu đắc thắng lòng hiu hiu tự đắc trương cờ giống trống, rầm rộ trở về. Chu Hu hỏi, người trong nước chưa chịu phục thì phải làm thế nào? Thạch Hậu nói, muốn cho dân phục thì bắt những kẻ được dân tin tưởng phục mình. Cha tôi trước kia làm thượng khanh ai cũng mến đức, nay xin chúa công triệu cha tôi vào giữ việc quốc chính, thì ngôi báo ắt vững. Chu Hu nghe theo lời, khiến người đem một cặp bạch bích và 500 hộp gạo trắng đến cầu Thạch Thác vào chầu nghỉ việc. Thạch Thác giả đau từ chối không nhận. Chu Hu hỏi Thạch Hậu, cha của khanh không chịu vào chầu, ý ta muốn đến đó để hỏi kế có nên chăng? Thạch Hậu tâu, chúa công đến đó vị tất đã được gặp mặt, để tôi lấy lệnh vua mà triệu người đến thì hơn. Nói rồi trở về nhà, vào tỏ với Thạch Thác nỗi lòng kính mến của Chu Hu. Thạch Thác hỏi, tân quân muốn triệu cha vào triều làm chi? Thạch Hậu thưa, vì lòng dân trong nước chưa phục, tân quân sợ ngôi báo không vững, nên muốn nhờ phụ thân chỉ giáo. Thạch Thác nói, mỗi chư hầu lên ngôi phải có mạng vua mới chánh đáng, nay nếu tân quân muốn được mọi người tùng phục, thì phải vào chầu vua nhà Châu. Khi vua nhà Châu chấp thuận ban áo mũ, thì người trong nước sẽ vâng mạng. Thạch Hậu nói, lời phụ thân dạy rất phải, song vô cớ vào chầu nhà Châu e bị nghi ngờ, vậy phải có người đến đó tâu trình trước thì mới xong. Thạch Thác nói, việc đó không khó khăn gì, Trần Hầu là một người được Châu Vương yêu chuộng lâu nay, chưa hề bỏ phế một lễ triều sinh nào. Hơn nữa vừa rồi, Trần lại đem binh giúp vệ đánh Trịnh, thì tình giao hảo giữa vệ và Trần đang mật thiết. Tân quân cứ sang nước Trần, nhờ Trần Hầu vào tâu trước với nhà Châu, rồi tân quân sẽ triều kiến sau, thì việc ắt thành. Thạch Hầu trở về nói lại với Chu Hu. Chu Hu mừng lắm, vội vã sắm sửa lễ vật và hành trang, rồi cùng với Thạch Hậu lên đường sang nước Trần. Thạch Thác với quan đại phu nước Trần là Tử Hàm, vốn là bạn thân, bèn lấy máu viết một bức quyết thư, sai người tâm phúc đến đưa cho Tử Hàm, nhờ trình lên Trần Hoàng Công. Được thư, Trần Hoàng Công vội mở ra xem. Thư rằng, tôi là Thạch Thác cúi dân thư này đến Trần Hầu ngự lãm. Nước vệ chúng tôi nhỏ nhen, nhưng hiện lâm vào tai biến ấy, cũng bởi Chu Hu gian nịnh, giết anh soán nghiệp. Nhưng tội ấy một phần lớn cũng tại đứa con tôi, là Thạch Hậu suy nên. Ngày nào hai kẻ loạn tặc ấy chưa chết, thì dân nước vệ tôi còn chịu cảnh thê lương. Tôi tuổi già sức yếu, không đủ tài trừng trị bọn chúng, thật đắc tội với tiên công. Nay hai đứa loạn tặc ấy sắp sang quý quốc để cầu cạnh, vậy xin chúa công bắt chúng mà trị tội. Được như vậy không những may mắn cho nước vệ tôi, mà còn làm gương cho các nước khác. Xem thư xong, Trần Hoàng Công hỏi Tử Hàm, việc này khanh liệu làm sao? Tử Hàm tâu, kẻ phản loạn của nước vệ chẳng khác nào như kẻ phản loạn của nước Trần, không thể dung tha được. Trần Hoàng Công cho là phải, bèn định kế bắt Chu Hu. Còn Chu Hu và Thạch Hậu đâu rõ việc ấy, khi đến nước Trần hai người đi thẳng vào thành. Trần Hoàng Công sai công tử Đà ra đón rước, cầm lại nơi quán dịch nghỉ ngơi, hẹn đến ngày mai sẽ tiếp kiến nơi nhà Thái Miếu. Thấy Trần Hoàng Công có ý ưu đãi, Chu Hu rất vui mừng. Sáng hôm sau, Trần Hoàng Công vào nhà Thái Miếu bài nghi lễ rồi sai Tử Hàm ra rước Chu Hu vào. Thạch Hậu đi trước, thấy đằng trước có dựng một tấm bảng lớn, đề chữ rằng, con bất hiếu, tôi bất trung, không được vào Thái Miếu. Thạch Hậu trông thấy kinh ngạc hỏi Tử Hàm, cái bảng này có ý nghĩa gì vậy? Tử Hàm nhìn Thạch Hậu rồi mỉm cười đáp, đó là lời của tiên vương tôi dạy và chúa công tôi ghi nhớ. Thạch Hậu nghe nói lòng bớt nghi ngờ, quay lại đón Chu Hu vào. Vừa vào đến nơi, Chu Hu toan cúi mình thi lễ, thì bỗng có tiếng Tử Hàm hét lớn. Ta phụng mệnh vua nhà Châu, bắt hai tên loạn tặc Chu Hu và Thạch Hậu, còn các đồ đảng đều được tha tội. Tức thì quân giáp sĩ áp lại bắt Chu Hu và Thạch Hậu trói lại lập tức. Lúc bấy giờ Tử Hàm mới đem bức thư của Thạch Thác đọc cho mọi người nghe. Rõ ra đó là mưu của Thạch Thác muốn trừ loạn, ai nấy đều hài lòng. Kế đó Trần Hoàng Công định đem Chu Hu và Thạch Hậu ra chém, nhưng các quan can gián. Thạch Hậu là con của Thạch Thác, chưa biết ý kiến của Thạch Thác thế nào, xin chúa công mời sang nước Vệ nghị tội mới tránh khỏi điều oán trách sau này. Xem thấy câu nói ấy có lý, Trần Hoàng Công truyền đem giam Chu Hu nơi Bộc Ấp, Thạch Hậu nơi Trần Đô, để khối liên lạc với nhau, đoạn cho người sang nước Vệ báo tin cho Thạch Thác biết. Thạch Thác từ khi cáo quan dưỡng lão không đi đâu nửa bước, nay được thư nước Trần, vội vã vào triều thương nghị. Lúc đó bá quan đủ mặt, Thạch Thác mở thư ra đọc, mới biết Chu Hu và Thạch Hậu đều bị bắt, chỉ còn đợi người sang Trần quyết định mà thôi. Các quan đều nói, đấy là việc lớn của quốc gia, chúng tôi một lòng trông cậy vào ý kiến của ngài cả. Thạch Thác nói, hai đứa phản loạn này không thể nào dung thứ được, tội đáng chém đầu, vậy ai có thể vì nước mà cán đáng việc này? Quan Thái Tể Sủ bước ra thưa, kẻ loạn tặc ấy ai cũng có thể giết được, tôi tuy phận hèn song cũng lấy làm ức, xin cứ giao việc ấy cho tôi. Các quan đều đồng thanh nói, phải, việc ấy mà giao cho quan hữu tế là phải lắm, nhưng xét ra Chu Hu mới là chánh phạm, còn Thạch Hậu là kẻ A Tùng, tưởng nên châm chế. Thạch Thác nghe nói, nổi giận hét. Chu Hu phản nghịch chính tại đứa con tôi mà ra, nay các quan nghĩ như thế là nghi tôi có tình riêng với nó hay sao? Thôi, tôi phải thân hành đến đó mà chém đứa loạn thần ấy, thì mới dám nhìn vào lăng miếu của tiền nhân tôi. Nhũ Dương Kiên nói, thôi thôi xin lão quan chớ giận, để cho tôi đi thay cho. Thạch Thác liền sai Thái Tế Sủ và qua Bộc Ấp mà chém Chu Hu, còn Nhũ Dương Kiên thì sang Trần Đô mà chém Thạch Hậu. Rồi lại sai người sắm xe giá sang nước Hình mà rước công tử Tân về. Thái Tể Sủ và Nhũ Dương Kiên qua đến nước Trần, vào ra mắt Trần Hoàng Công, đoạn thi hành sứ mạng mình. Khi Thái Tể Sủ đến Bộc Ấp, truyền quân dẫn Chu Hu đến. Trông thấy Thái Tể Sủ, Chu Hu kêu lớn, có phải người đến đây để cứu ta chăng? Thái Tể Sủ lắc đầu đáp, không phải để cứu mà để giết. Chu Hu trợn mắt hỏi, ngươi làm tôi của ta, sao dám phạm đến ta? Thái Tể Sủ mỉm cười đáp, nước Vệ trước kia có người bề tôi mà dám giết vua, vì vậy hôm nay ta bắt trước. Nói xong truyền quân chém đầu. Còn Nhũ Dương Kiên khi đến Trần Đô cũng đem Thạch Hậu ra chém. Thạch Hậu nói, muốn chém ta cũng được, song hãy đưa ta về nước để ta trông thấy mặt phụ thân ta đã. Nhũ Dương Kiên nói, ta vâng lệnh phụ thân của ngươi mà đến đây giám sát, nếu ngươi muốn thấy mặt cha ngươi, thì để ta chém xong xách đầu về nước Vệ, hẳn ngươi được gặp mặt. Nói xong, vung gươm chém phứt. Nhà chép sử về sau có thơ khen Thạch Thác. Tình nhà nở nước giữa hai đường, thà bỏ tình riêng cứu nước non, khí phách còn lưu trong sử sách, tấm gương đại nghĩa kẻ trung thần. Kế đó công tử Tân được rước về vào nhà Thái Miếu làm lễ cáo tế, rồi tức vị chư hầu, xưng hiệu là Tuyên Công, và phong cho Thạch Thác làm quốc lão, coi giữ việc triều chính. Từ ấy, nước Trần và Vệ càng thêm thân mật hơn trước. Đây nhắc qua Trịnh Trang Công, thấy năm trước đã rút binh về, bèn sai người đến Trường Cát dò xem tin tức của công tử Bằng. Bỗng nghe tin công tử Bằng vừa trốn về, xin vào ý kiến. Trịnh Trang Công lật đật cho vào hỏi thăm duyên cớ, công tử Bàng Tâu. Trường Cát đã bị binh Tống chiếm đoạt thành trì, nên tôi mới trốn về đây, xin hiền hầu đoái tưởng. Nói xong công tử Bằng khóc òa. Trịnh Trang Công tìm lời an ủi, rồi khiến công tử Bằng ra tạm trú nơi quán dịch, và cấp bổng lộc rất nhiều. Chẳng bao lâu, Trịnh Trang Công được tin Chu Hu bị giết, Vệ Chuyên Công lên thay, bèn họp triều thần bàn bạc. Trịnh Trang Công nói, trước đây Vệ Sang đánh Trịnh là do Chu Hu chứ không can chi đến Vệ Chuyên Công, còn Tống thì cố tình đánh Trịnh, nay ta muốn trả thù, các quan nghĩ sao? Tế Túc Tâu, trước kia năm trước cùng cử binh một lượt đánh Trịnh, tuy không cố tình song hành động có liên quan, nếu ta cử binh đánh Tống, thế nào bốn nước kia cũng sợ vạ lây mà đem binh giúp Tống. Vậy trước nhất phải sang hòa hiếu nước Trần nước Lỗ, rồi sẽ đánh Tống. Trịnh Trang Công nghe theo lời bàn ấy, liền cho người sang nước Trần giảng hòa. Trần Hoàng Công không chịu nhận. Công tử Đà thấy thế hỏi, kết thân với một nước láng giềng là việc tốt, cớ sao chúa công lại từ chối? Trần Hoàng Công nói, Trịnh Trang Công mưu trí khó lường, tại sao Tống và Vệ là hai nước lớn mà Trịnh không đến cầu hòa, lại đến cầu hòa với Trần? Hắn là có một dụng ý nào rồi? Vả lại trước kia ta giúp Tống đánh Trịnh, nay lại chịu hòa với Trịnh, thì Tống sẽ giận ta. Được lòng Trịnh mất lòng Tống, nước ta cũng không lợi gì. Nói xong Từ Khước không chịu tiếp sứ. Trịnh Trang Công nghe được nổi giận nói với các quan. Nước Trần cậy vào Tống và Vệ, nay nước Vệ mới dẹp loạn chưa đủ sức giúp đỡ ai. Nay ta giảng hòa với nước Vệ và Lỗ, rồi cử binh sang đánh Tống và Trần, ắt nên chuyện. Tế Túc quỳ tâu. Tâu chúa công, nước ta mạnh nước Trần yếu, nay vô cớ chúng ta đến giảng hòa. Trần nghi là ta có mưu kế mà không dám nhận. Vậy xin chúa công cho quân tràn qua bờ cõi cướp giật, rồi cho một sứ giả có tài ăn nói, đem những đồ đạc cướp được trả lại, tỏ tình thân mật, thì Trần sẽ chịu hòa. Trịnh Trang Công cho là hữu lý, liền phái năm đạo quân đến cướp phá nơi biên thùy nước Trần, cướp được hơn 100 xe lương thực, trở về kinh đô nước Trịnh. Trần Hoàng Công nghe biên thùy bị quân Trịnh đến cướp, bèn họp các quan bàn bạc. Các quan còn đương luận kế, thì bỗng nghe có sứ giả nước Trịnh là Dĩnh Khảo Thúc, đem các đồ bị cướp sang trả, và dân thư của Trịnh Trang Công. Trần Hoàng Công lấy làm lạ hỏi công tử Đà, đã đem binh cướp phá lại cho sứ sang là ý gì vậy? Công tử Đà tâu, tâu chúa công đó là nước Trịnh muốn tỏ sự thật tâm của họ, xin chúa công chớ nên khước từ. Trần Hoàng Công cho Dĩnh Khảo Thúc vào ý kiến và mở bức thư của Trịnh Trang Công ra xem. Trong thư đại lược nói, Ngộ Sanh nước Trịnh kính dân thư này cho Trần Hiền Hầu Nhã Giám. Tôi cùng Hiền Hầu thảy đều là bề tôi của nhà Châu, vì vậy trước đây tôi có sai sứ đến giao hảo, chẳng ngờ Hiền Hầu Từ Khước nên quân sĩ nơi biên thùy ngỡ hai nước có điều xích mích, mới tự tiện xâm phạm bờ cõi Hiền Hầu. Hay được việc ấy tôi lấy làm ái náy, vội sai Dĩnh Khảo Thúc đem các vật bị cướp trả lại mà tạ tội. Mong từ đây hai nước kết nghĩa anh em, chắc Hiền Hầu không nỡ từ chối. Trần Hoàng Công xem thư xong, liền tiếp đãi Dĩnh Khảo Thúc rất niềm nở, vạn cho công tử Đà sang đáp lễ. Hai nước bắt tay giao hảo. Lúc bấy giờ Trịnh Trang Công mới hỏi Tề Túc. Nay đã hòa với Trần rồi, thế thì ta làm cách nào để đánh Tống? Tế Túc tâu. Tâu chúa công, nước Tống là một nước lớn, lại được vua Châu trọng đãi, chớ nên đánh dội. Trước kia chúa công đã muốn vào chầu triều Châu, nhưng vì mắc đi phó hội với nước Tề tại Thạch Môn, sau đó bị Chu Hu giấy loạn mà phải bỏ dở dự tính. Nay chúa công hãy vào triều Châu, rồi trở về dối xưng là có mạng vua hợp quân nước Tề và Lỗ sang phạt Tống, như vậy ắt thắng đặng. Trịnh Trang Công cho lời của Tế Túc là hợp lý, bèn giao việc triều chính cho Thế Tử Hốt, rồi cùng Tế Túc lên đường sang triều Châu. Chu Công Hắc Kiên nghe tin, khuyên Châu Hoàng Vương nên tiếp đãi Trịnh Trang Công cho tử tế, để làm gương cho các chư hầu. Tuy nhiên, Châu Hoàng Vương vốn ghét Trịnh Trang Công, nhất là nhớ đến việc Trịnh Sang cướp lúa, lòng vẫn chưa nguôi. Lúc Trịnh Trang Công vào chầu, Châu Hoàng Vương hỏi, sao, bên nước Trịnh năm nay mùa màng ra thế nào? Trịnh Trang Công tâu, tâu bệ hạ, nhờ hồng phước của bệ hạ năm nay không bị thiên tai hạn hán. Châu Hoàng Vương cười lớn nói, thật là may, nước Trịnh có được mùa thì nhà Châu mới còn lúa đất ôm đất thành mà ăn chứ. Thấy Châu Hoàng Vương nói nhiều điều gay gắt, Trịnh Trang Công bèn bái tạ lui ra.
Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc.
Châu Hoàng Vương không thất đãi chi hết, chỉ sai người đem ra ban cho Trịnh Trang Công 10 xe lúa và dặn, cho lúa này để dành ăn lúc mất mùa. Trịnh Trang Công nói với Tế Túc, tại ngươi khiến ta vào chầu vua nên phải hứng lấy những lời mỉa mai cay đắng. Nay vua lại còn ban 10 xe lúa để ngạo ta, ý ta không muốn lãnh, vậy phải dùng lời chi mà từ chối. Tế Túc tâu, các nước chư hầu kính trọng nước Trịnh là vì đã mấy đời nước Trịnh làm khanh sử nơi Triều Châu. Nay vua đã cho, nếu chúa công không lãnh, ác các chư hầu đều biết chúa công không thuận với vua nữa, mà vua đã không ưa Trịnh, các chư hầu còn trọng gì đến Trịnh. Trong lúc đương thương nghị, sải có Châu Công Hắc Kiên đến thăm, lại cho riêng 2 xe vàng lụa. Trịnh Trang Công hỏi Tế Túc, Châu Công Hắc Kiên chẳng biết có ý gì mà lại kính trọng ta như thế. Tế Túc tâu, vua nhà Châu có 2 người con trai, người lớn là Đà, người nhỏ là Khắc. Vua Hoàng Vương yêu con thứ, muốn gửi gắm cho Châu Công Hắc Kiên, mưu việc lập con thứ sau này. Vì vậy Châu Công Hắc Kiên muốn mua lòng chúa công. Chúa công nên nhận lấy vàng lụa ấy mà dùng vào việc khác. Trịnh Trang Công hỏi, ý ngươi muốn dùng vào việc chi? Tế Túc tâu, chúa công vào Triều Châu, các chư hầu đều biết, nay đem lúa của Châu Công Hắc Kiên chia làm 10 xe, lấy gắm gói lại. Đến ngày ra về, nói dối rằng của vua cho, lại bày thêm cung tên để tuyên bố với các chư hầu là vân mạng vua đi phạt Tống, vì Tống thiếu lễ triều cống. Như vậy chư hầu ác tuân theo lệnh ta. Trịnh Trang Công thích ý, vỗ vai Tế Túc nói, ngươi quả là một trí sĩ, ta sẽ theo kế ấy mà làm. Quả vậy lúc trở về Trịnh Trang Công phao tiếng lên, ai nấy đều tin thật. Tiếng đồn đến tai Tống Tương Công. Tống Tương Công cả sợ, lén sai sứ qua nói với Vệ Tuyên Công. Vệ Tuyên Công lại bàn với Tề Hy Công, tìm cách làm cho Tống và Trịnh giao hảo với nhau. Tề Hy Công viết giấy mời Trịnh và hẹn với các nước họp nhau tại Ngõa Ốc để giải hòa việc ấy. Đúng kỳ hẹn, không thấy Trịnh Trang Công đến dự, Tề Hy Công nói, Trịnh Trang Công không đến dự thì việc nghị hòa bất thành. Nói xong, lên xe ra về. Tống Tương Công muốn giữ lại, nhưng Tề Hy Công tỏ thái độ lãnh đạm với 2 nước Tống và Vệ. Lúc bấy giờ tại Triều Châu, vua Hoàng Vương có ý bãi chức khanh sĩ của Trịnh Trang Công. Nhưng Châu Công Hắc Kiên hết lòng can gián, nên Hoàng Vương mới đem Quách Công Kỵ Phủ dùng làm hữu khanh sĩ, coi việc triều chính, còn Trịnh Trang Công làm tả khanh sĩ, tức là hư vị mà thôi. Trịnh Trang Công hay đặng việc ấy cười và nói với Tề Túc, ta biết Châu Hoàng Vương chưa dám cất chức ta đâu. Kế đó nghe 3 nước Tống Tề và Vệ họp nhau tại Ngõa Ốc, Trịnh Trang Công hỏi Tề Túc, ta nghe Tề Hy Công kết giao với Tống Tương Công là ý gì? Tế Túc tâu, Tống và Tề đâu phải chỗ thăm giao, sở dĩ 2 người gặp nhau là vì có Vệ Tương Công đứng giữa triều đình, chứ không thật bụng muốn liên kết. Nay chúa công đem lệnh nhà Châu truyền cho Tề Lỗ, lấy quân nước Sái Vệ Thành và Hứa, họp về đánh Tống, thì sẽ không có một nước nào trái lệnh được. Trịnh Trang Công nghe theo lời, cho một sứ giả đến nước Lỗ. Hẹn nếu lấy được đất Tống sẽ cho Lỗ cả. Quan đại phu nước Lỗ là Công Tử Vận, có tánh tham lam, liền tâu với Lỗ Hầu, kéo binh họp với nước Tề, nước Trịnh, tại Cung Khẩu. Nước Tề thì Tề Hy Công, sai em là Di Trọng Nghiên làm tướng, còn nước Lỗ thì Lỗ An Công, sai Công Tử Vận cầm binh. Cả 2 lãnh đi tả hữu. Nước Trịnh giữ đạo trung quân, Trịnh Trang Công dẫn Công Tử Lữ, Cao Cừ Di, Dĩnh Khảo Thúc, Công Tôn Ý, kéo đại binh dưới cờ hiệu, đề 4 chữ lớn, phụng thiên thảo tội, kéo qua nước Tống. Công Tử Vận đi trước đến đất Lão Đào. Tướng giữ ải ấy đem binh ra cự, bị Công Tử Vận đánh cho một trận manh giáp tơi bời, bỏ thành mà chạy. Thắng được trận đầu, Công Tử Vận báo tin cho Trịnh Trang Công hay. Trịnh Trang Công kéo rốc binh đến Lão Đào hạ trại, khao thưởng 3 quân. Nghĩ lại đó vài hôm, Trịnh Trang Công lại khiến Vĩnh Khẩu Thúc hiệp với Công Tử Vận đánh phá phòng thành. Cao Cừ Di đem binh tiếp ứng, còn đại binh thì vẫn đóng nơi Lão Đào mà đợi tin. Tống Tương Công nghe tin ba nước Tề, Lỗ, Trịnh cử binh sang đánh, lòng sợ sệt, kêu Khổng Phụ Gia vào hỏi kế. Khổng Phụ Gia tâu: "Tôi đã sai người đến Triều Châu thám thính, nhưng không nghe có lệnh bệ hạ sai phạt Tống. Đây chắc là Trịnh đã mượn lệnh vua, dối gạt chư hầu. Tề và Lỗ đều mắc mưu. Tuy nhiên ba nước đã hiệp binh, nước ta không thể nào cự lại. Nay tôi có kế này, ắt Trịnh phải lui binh." Tống Thương Công nói: "Quân Trịnh đang đắc thắng, lẽ nào lại chịu lui?" Khổng Phụ Gia tâu: "Tuy Trịnh mượn lệnh vua gạt chư hầu, nhưng chỉ có Tề và Lỗ theo Trịnh mà thôi. Nay Trịnh Trang Công bổn thân dẫn binh mã sang đây, thì nước phải bỏ trống. Chúa Công dùng của hối lộ cho nhiều, đem dân cho vệ công, xin người hiệp binh với nước Sái, thừa cơ sang đánh Trịnh. Trong nước có giặc, Trịnh Trang Công phải đem binh về cứu. Binh Trịnh mà lui rồi, thì Tề với Lỗ ở lại làm gì?" Tống Tương Công đáp: "Kế ấy hay lắm, song việc này phải đích thân ngươi qua nước vệ, thì vệ công mới chịu cất quân." Khổng Phụ Gia nói: "Tôi xin tình nguyện dẫn một đạo quân chỉ đường cho vệ sang đánh Trịnh." Tống Thương Công liền phát cho Khổng Phụ Gia một quân binh, đem theo vàng bạc châu báu dâng cho vệ công, đặng cầu xuất binh đánh Trịnh. Vệ Thương Công nhận lễ vật và sai Thái Tế Sủ hiệp binh với Khổng Phụ Gia, đi đường tắt kéo thẳng đến Vinh Dương. Trong lúc bất ngờ, Thế Tử Hốt và Tế Túc vội đóng cửa thành cố thủ. Quân vệ và Tống cướp giật của cải ngoài thành rất nhiều. Thái Tế Sủ tỏ ý muốn đốc quân phá thành. Khổng Phụ Gia can rằng: "Quân lực ta kéo đến đây chẳng bao nhiêu, phải thừa cơ mà đánh mới thắng nổi. Nay đóng quân ngoài thành, nếu Trịnh Trang Công dẫn binh về cứu viện, thì chúng ta thoát đi đằng nào được. Chi bằng mượn đường tắt của Đái Quốc mà lén về nước. Tôi liệu hễ quân ta bỏ Trịnh mà về, thì ắt Trịnh cũng bỏ Tống mà đi." Thái Tế Sủ nghe theo, sai người qua Đái Quốc mượn đường. Nhưng nước Đái nghi vệ và Tống âm mưu đánh úp nước mình, nên từ chối, đóng chặt cửa ải. Khổng Phụ Gia nổi giận họp với quân Thái Tế Sủ, chia làm hai đạo, đánh vào nước Đái. Đồng thời cho người sang nước Sái, mượn thêm quân đánh giúp. Lúc bấy giờ ở mặt trận nước Tống, Vĩnh Khẩu Thúc đã phá được Cáo Thành, còn Công Tử Vận đã phá được Phòng Thành. Hai tướng đều sai người về dinh Trịnh Trang Công báo tiệc. Giữa lúc đó, Trịnh Trang Công lại cũng nhận được văn thư của Thế Tử Hốt gửi đến cáo cấp.